không thể thành người. Trong bạn tôi chỉ cần có một kẻ nào đó hoài nghi kêu lên rằng: "Không thể được, anh em ơi, lũ chúng ta không thành người được." Là lập tức mọi người gật đầu tán thưởng: "Đúng, chí phải, chí phải, không thể thành người." Và không bói đâu ra một người phản bác: "Sao lại thế? Phải tự trọng chứ." Hồi còn trẻ có một lần, dạo ấy tôi vào quán 25 tuổi, bầu nhiệt huyết còn sôi sục, tôi đã cả gan chống lại luận thuyết đó. Lần ấy, tôi đi tàu thủy ra đảo Hoàng Nam. Trên tàu bỗng có một người đàn ông đứng tuổi cầu nhỏ một mình. Đến hung thần cũng không hiểu vì sao tự nhiên lại thế. "Xin lỗi các người, làm sao chúng ta có thể thành người được?" Mọi người có mặt trong phòng lúc ấy đều gật đầu đồng ý. Riêng tôi thì nóng mặt cự lại: "Sao lại không thành? Còn thành thế nào nữa? Dứt khoát là thành. Mà còn thành những người làm chấn động địa cầu là khác." Mọi người trong phòng khách tưởng như ăn ý với nhau từ trước, đồng thanh kêu ầm lên: bậy nào, không thể thành người được. Chúng ta còn lâu mới đuổi kịp thiên hạ, chúng ta không thể thành người được." Mọi người hỗ trợ, ông già kia bớt nóng. "Nghe thấy chưa con, các vị đây đều nhất trí ủng hộ tôi đấy. Như thế nghĩa là quả thật chúng ta không thành người được. Con xem, có ai buộc các vị kêu lên như thế đâu. Thành người, nhất định sẽ thành người." Tôi lặp lại. Ông già cười nhạt: "Đó, con vừa nói, nhất định sẽ thành người. Chữ sẽ như thế, nghĩa là trước đây và bây giờ chưa thành người chứ sao." Từ đấy đến nay đã bao nhiêu năm trôi qua mà lúc nào tôi cũng băn khoăn vì sao chúng ta không thành người được. Lần đi tù mới đây đã mở cho tôi đôi mắt. Cuối cùng tôi đã tìm ra câu đáp. Trong tù, tôi bị nhốt vào một khám lớn của tù chính trị. Quanh tôi là cả một xã hội trí tuệ, các nhà doanh nghiệp nổi tiếng, các nhân sĩ lỗi lạc, các ngài tỉnh trưởng, các quan đốc học, các cựu nghị sĩ, các chính khách xuất chúng, các vị đại thần, các bậc kỹ sư, các bác sĩ danh vang toàn cõi. Hầu hết những người này đều đỗ đạt tận châu Âu, châu Mỹ, đã từng xuất dương và biết đến vài ba thứ tiếng. Mặc dù cách nhìn đời của tôi và của họ còn khác xa nhau, nhưng trước hết là nhờ có họ mà tôi hiểu ra được rất nhiều điều về cái sự tại sao chúng ta không thành người được. Những ngày tiếp người nhà, tôi được nghe toàn những tin xấu. Lúc thì gia đình tôi không trả được tiền nhà, lúc thì chịu tiền ông chủ quán nước, và biết bao câu chuyện dằn vặt khác, tôi thấy nặng nề ủ rột. Tệ hơn nữa là tôi có mặc cảm tuyệt vọng. Bây giờ chỉ còn một lối thoát, phải lập tức ngồi viết tiểu thuyết. May ra còn có một tờ báo nào chịu đăng tải thì tôi kiếm được ít tiền. Nội dung cuốn sách đó tôi cũng đã thay nghén từ lâu. Đã quyết là làm, tôi bèn đi kiếm một cây bút máy, một sấp giấy, rồi ngồi chéo ngoe trên giường mà viết. Không được lãng phí thời giờ, phải chấm dứt chuyện trò ba lát hoặc ngồi không, nghĩ vớ nghĩ vật. Chưa viết được 10 dòng thì một vị phạm nhân đầu óc sáng láng đến gần tôi. "Chúng ta không thể thành người được." Vị ấy tuyên bố ngay: "Quyết không, quyết không." Tôi nín im. "Anh nói sao? Tôi nghe nào." Vị ấy gặng: "Tôi đã ăn học ở Thụy Sĩ, 6 năm làm việc ở Bỉ." Rồi ông ta kể lại dai dòng và cặn kẽ về cuộc sống ở hai nước đó. Tôi phát dầu dĩ bị quấy rầy. Đột nhiên, nhưng không biết làm sao, thỉnh thoảng tôi đưa mắt nhìn xuống, cố ý cho ông ta hiểu rằng tôi rất bận và mong ông ta đứng dậy. Than ôi, bạn tôi nào có biết phán đoán, ông ta cứ thế mà nhớ đâu nói đấy. Bên ấy anh sẽ thấy không ai không cần sách vở. Một người Thụy Sĩ hoặc một người Bỉ có được vài phút rảnh rỗi là họ mở sách ra ngay. Đi ô tô, đi tàu hỏa, chỗ nào cũng đọc. Mà giá anh thấy họ trong nhà cũng thế, lúc nào cũng đọc, đọc và đọc. Chà, ghê thật, tôi ngắt lời ông với hy vọng ông ấy tha cho tôi. Ghê hẳn đi chứ lì, ông ta nói tiếp. Còn bây giờ anh cứ thử nhìn những người quanh đây xem, ai cũng nhận mình là trí thức, mà không có ai cầm sách cả. Không, bạn thân mến của tôi, chúng ta không thành người được. Ông nói quả đúng, tôi đồng ý. Tôi vừa nói thế, ông ta luyến thắng, hăng tiết lên gấp 2 lần và tiếp tục câu chuyện người Bỉ, người Thụy Sĩ đọc sách mọi nơi mọi lúc. Đến giờ ăn trưa, chúng tôi cùng đứng lên. Chúng ta không thành người được. Bây giờ anh đã rõ vì sao như thế chưa? Ông ta hỏi. Rõ, tôi đáp. Thế là tôi mất đứt nửa ngày để nghe một bài giảng về lòng hiếu sách của người Thụy Sĩ và của người Bỉ. Nuốt vội vàng mấy hạt cơm trưa, tôi lại leo lên giường viết sách. Tờ giấy trên đầu gối, cây bút trong tay, tôi vừa ngồi vừa nghĩ. Chưa viết được một chữ, lại một người quen bước đến. Anh làm gì vậy? Tôi viết tiểu thuyết. Ở đây viết không ra cái gì đâu. Anh này ngộ thật. Anh đã ở châu Âu lần nào chưa? Không, tôi chưa bao giờ ra khỏi đất thổ. Tiếc quá, thế thì anh phải đi châu Âu mới được. Sống bên đó được tận mắt nhìn thấy mọi vẻ sinh hoạt là điều rất thú vị. Những chuyến đi ấy làm con người mở rộng được tầm mắt. Tôi đã đi hầu khắp châu Âu, có lẽ không nước nào không đặt chân tới. Lâu nhất là thời kỳ tôi ở Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển. Ở các nước đó, mọi người tôn trọng nhau hết sức. Thậm chí, người ta không nói to để khỏi phiền người bên cạnh. Còn ở nước ta, anh xem, muốn thủng hai màng nhĩ, có lúc tôi muốn chợp mắt một tí, muốn đọc hoặc viết một tí, tôi thiếu gì việc phải làm hả anh? Thế mà cũng không được. Ồn như chợ vỡ thế này, thì anh không viết tiểu thuyết được đâu. Không thể viết được. Ồn như chợ vỡ tôi cũng viết được. Tôi chỉ không viết được khi bị người khác lải nhải bên tai mà thôi. Bạn thân mến ơi, nhưng được yên tĩnh thì thích hơn viết mấy. Có phải thế không? Thêm họ có quyền gì quấy rầy anh kia chứ? Họ có thể nói nhỏ. Được quá đi chứ. Ở Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan, không có ai bất lịch sự như thế bao giờ. Dân chúng người ta tân tiến vì biết tôn trọng lẫn nhau. Ông ta cứ làm nhảm hết chuyện này, chuyện khác, lôi ra trăm thứ dẫn dụ để minh họa cho trình độ lịch thiệp và giáo dục của người châu Âu. Tôi cúi xuống mặt giấy và bắt đầu viết. Nói đúng hơn là tôi làm ra bộ viết. Hẳn như thế là bất nhã, nhưng tôi còn biết làm khác sao khác được. Đừng hoài công vô ích. Ông bạn lại nói, không viết được gì đâu. Viết thế anh chỉ làm hỏng đầu óc. Nước thổ chứ có phải châu Âu đâu. Anh có biết một người dân châu Âu thì phải thế nào không? Trước hết là phải có lòng tôn trọng người bên cạnh mình. Còn ta thì sao? Bạn thân mến của tôi ơi, chính vì lẽ đó mà chúng ta không nên người được đâu. Không, chẳng thể nào được. Chắc ông ta chưa chịu kết thúc ngay, nhưng may quá luật sư của ông ta đến cứu nguy cho tôi. Sợ rằng có người khác đến ám, tôi cúi gầm hẳn mặt xuống. Vừa viết được hai dòng, lại một ông bạn cùng xà lim bước đến. Chúc anh thành công. Ông ta nói, cảm ơn bác. Tôi đáp. Ông ta ngồi xuống giường tôi nói, còn xa chúng ta mới thành người chân chính. Tôi không hé răng nửa lời, hòng chặn đứng câu chuyện ngay từ khởi xưởng. Anh đã sang Mỹ bao giờ chưa? Ông ta hỏi. Chưa. Tiếc thật. Anh được ở bên đó vài tháng, anh sẽ thấy ngay vì sao chúng ta lạc hậu thế này. Người Mỹ đâu có như ta. Họ không thích tán gẫu. Bên họ có câu Time is money. Thời gian là tiền bạc. Người Mỹ chỉ đến với anh khi có việc. Họ nói vài câu cần thiết rồi đi làm việc khác. Còn nước thổ ta thì sao? Cứ lấy chúng ta ra mà xem. Chúng ta đang làm gì? Ở Mỹ như thế thì đừng có hỏng. Chính vì vậy họ tân tiến. Tôi thở dài liên tiếp. Lòng thầm mong ông ta hiểu cho rằng tôi rất bận và mong ông ta đi đi cho rồi. Nhưng ông ta cứ tiếp tục qua đại ngôn như chẳng có chuyện gì cả. Đến giờ ăn tối, trước khi cáo lui, ông ta bảo, chúng ta không thành người được. Đúng thế. Cứ cái lối xa đà trò chuyện thế này thì chẳng có bao giờ nên người. Bác nói thật chí lý. Tôi đáp. Khoáng vội cho xong bát cơm, tôi quay về làm việc. Tiểu thuyết. Phải viết tiểu thuyết. Cái chính là phải lao động. Những việc khác là phụ. Tôi bỗng nghe có tiếng người nói. Ngẩng đầu lên tôi thấy một bạn cùng khám đứng cạnh. Theo anh thì sao? Ông ta hỏi và ngồi xuống giường bên. Ai dám tranh luận chuyện đó? Lao động cần quá đấy chứ? Tôi đáp. Bố mẹ tôi giáo dục tôi theo tinh thần nước Đức. Tôi giận đến tím ruột. Còn anh bạn thì sôi nổi tiếp tục. Tôi tốt nghiệp trường Lycée ở Istanbul, rồi sang Đức học đại học. Sau đó tôi lại làm việc ở bên ấy nhiều năm. Người Đức chả có ai ăn không ngồi rồi cả. Còn bên ta thì thế nào? Cứ lấy tất cả những người trong khám này ra làm bằng mà xem. Không không, chúng ta không thể thành người được. Còn lâu chúng ta mới thành những người chân chính. Tôi hiểu ra. Ban ngày người ta không cho tôi viết tiểu thuyết. Cố viết, tôi chỉ giết thần kinh của mình mà thôi. Bây giờ chỉ còn nước đợi đến đêm cho mọi người đi ngủ cái đã. Anh bạn không mời mà đến của tôi lại thao thao về đất nước Đức. Ở Đức mà ngồi không ăn bám là điều sỉ nhục. Người Đức dù bị số phận xua đuổi đến đâu đi nữa, cũng không bao giờ chịu ngồi bó gối. Thế nào họ cũng phải tìm được một cái việc gì đó để làm. Một lẽ đương nhiên là không thể không lao động được. Còn đây là một dẫn chứng phản diện. Chúng ta đã nằm đây được mấy tháng rồi, thử hỏi có ai làm gì hay không. Đúng đến chuyện ấy là người ta lấy làm lạ. Trong tù thì làm gì được? Một người trí thức nước Đức sẽ không nói như vậy. Ông ta sẽ ngồi viết hồi ký, viết báo, lo nghĩ công việc của mình hoặc đọc sách báo. Tóm lại, ông ta không có chê bời phí phạm. Còn chúng ta thì sao? Anh muốn nói gì thì nói, chúng ta không thể thành người được. Đến tận nửa đêm anh ta mới về. Bây giờ có thể làm việc được rồi. Không ai còn đến ngồi quấy phá và lên lớp cho tôi về chuyên đề, lý do khiến chúng ta không nên người được. Chào ơi, tôi đã lầm to, lại có người đến. Người này đã lăn lộn nhiều năm bên Pháp. Ông ta khe khẽ thì thầm sợ phiền đến giấc ngủ mọi người. Theo lời ông, người Pháp là người biết làm việc ra trò, nghỉ ngơi và vui chơi ra trò. Dân tộc đó không bao giờ lẫn lộn thời gian làm việc với thời gian nghỉ ngơi. Giờ ông ta khuyên tôi không nên làm việc quá nửa đêm như thế. Bây giờ anh đi ngủ đi, sáng mai đầu óc tỉnh táo anh lại viết tiếp. Bên nước ta mọi thứ cứ lùng nhùng với nhau, lao động, nghỉ ngơi, giải trí, không ra cái gì cả. Lúc nghỉ thì mình làm việc, giờ làm việc thì lại muốn nghỉ. Đấy, cứ thế, bảo sao chúng ta thành người được? Không bao giờ. Lúc ông ta đi thì tôi cũng không còn sức để viết được nữa. Hai mi mắt tôi cứng lại, tôi lăn ra ngủ vùi. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, lúc chưa có ai dậy, và bắt tay vào việc. Có một người đang cùng khám mà tôi rất kính nể, vừa đi ngoài về. Thấy tôi, ông ta bước lại. Mọi thứ ở bên anh không có như bên ta. Ông ta nhận xét. Anh đã ở bên anh bao giờ chưa?
Chưa.
Anh cứ hình dung anh đang ở bên ấy và đang đi tàu. Người cùng phòng với anh suốt nửa ngày không thèm nói câu nào. Bên ta mà thế thì lại bảo cái thằng kinh kiệu, mặt lạnh như tiền. Nhưng đó có phải tại người ta lạnh lùng mà kinh kiệu đâu. Đó là người ta rất ý thức và rất tế nhị. Biết đâu anh không thích nói chuyện với người ta thì sao? Cơn cớ gì mà người ta làm phiền đến anh? Còn bên ta thì sao? Anh có quen hay không? Anh đang bận hay đang dỗi? Mặc. Anh cứ mở miệng tán phét. Chính vì thế mà chúng ta chẳng bao giờ thành người được cả. Tôi vò nát tờ giấy trên đầu gối, quẳng xuống giường và nhét bút vào túi. Thế là hết. Thế là tiêu tan cái mộng tiểu thuyết của tôi. Phải, trong tù tôi không viết được gì cả. Nhưng nhà tù đã mở ra cho tôi chân lý trăm ngàn lần quý hơn cuốn sách đang thai nghén kia. Tôi đã hiểu ra vì sao chúng ta không thể thành người được. Bây giờ, chỉ cần một người nào đó đứng bên tôi bảo rằng, không, chúng ta không thể thành người được, thì lập tức tôi giơ tay hô lớn. Tôi biết lý do rồi. Tôi trưởng thành hẳn lên. Đức Mẫn Dịch. Phải ho lao mới được. Chúng tôi lấy nhau, sự thể là như vậy. Con người khi lấy vợ rồi thì phải làm gì? Thì anh lấy vợ làm gì, một khi còn chưa biết điều gì đáng phải làm? Bây giờ thì tôi biết rõ lắm rồi. Người ta lấy vợ cho xong, việc đầu tiên là phải có than cho mùa đông. Tôi bèn đi hỏi bạn bè xem làm việc đó thế nào. Ô, họ nói, anh đừng hòng mua được. Sao lại thế? Anh không thể nào mua được chứ sao nữa. Nhưng tôi có quyền cơ mà. Ôi, Ala! Tất cả những kẻ nào bảo tôi, cậu đừng hòng mua than, đều được tôi lên lớp một bài ra trò về quyền công dân. Tôi đến nhà trưởng phố, sau khi chờ 15 phút, cho ông dứt cơn ho, tôi hỏi. Cụ ủng hộ phe nào ạ?
Phe dân chủ.
Ông cụ lào nhào nói. Hay lắm, cháu cũng ủng hộ phe dân chủ. Tôi đáp. Cháu ở phố nọ, số nhà nọ, cháu muốn mua than, cụ giúp cháu mua nhé. Thế từ trước đến nay, anh mua than ở đâu? Cháu đã mua than bao giờ đâu, đây là lần đầu tiên cháu định mua đấy. Thế đầu đuôi làm sao mà anh lại đến đây? Thưa cụ, cháu vừa mới cưới vợ, trước kia thì cháu thế nào cũng xong, bây giờ cháu muốn mua than, để đôi chim trong tổ uyên ương chúng cháu được sưởi ấm mùa đông. Anh mang giấy chứng nhận nơi ở cũ của anh và của vợ anh đến đây. Thế là các điện khẩn, điện hỏa tốc, điện kèm cước phí trả lời bay đi tứ tung. Và một tháng rưỡi sau chúng tôi nhận được giấy chứng thực. Lần này trưởng phố bảo anh phải viết đơn cho sở phân phối than. Chúng tôi nộp đơn. Họ đưa cho tờ giấy bảo trưởng phố điền vào. Này, ai bảo là tôi không mua được than nào? Chúng tôi cầm tờ giấy, trưởng phố điền vào. Chúng tôi lại mang đến sở phân phối than. Cần một chữ ký, thế là xong. Giờ thì cứ để cho họ xem tôi có mua than được hay không. Chữ ký có đây rồi. Phải, thưa các ngài, dân ta là cứ muốn mọi thứ kẻ sẵn miệng cơ. Bảo là cho tôi 1 tấn than, chứ muốn người ta đổ than cho ngay lập tức kìa. Như thế mà được ạ. Đây có phải là quầy bán thức ăn đâu. Đến quầy bán thức ăn cũng phải xếp hàng chờ đợi đến lượt nữa là. Ở đây lại có ngần ấy công chức. Họ phải có việc gì mà làm chứ. Lại cần thêm 1 chữ ký nữa. Khi đã lấy đủ các chữ ký, viên công chức ngồi tận bên ngoài cùng mỉm cười hỏi. Than à? Vâng, than à. Tôi xác nhận. Nụ cười của viên công chức càng nở thêm ra. Dạ anh cũng muốn mua than đấy. Tôi vẫn ưa những người vui tính. Và tôi đáp, cố mỉm cười như viên công chức niềm nở vui tính này. Vâng, than. Ông xem, tôi muốn mua ít than đấy mà. Không biết các bạn có để ý thấy hầu hết các công chức của chúng ta đều có bộ mặt nhăn nhó không? Thế mà viên công chức này lại vui tính cười sảng sặc. Ông ta cười tiếng lên. Thế nghĩa là than đấy. Tôi cũng cười to gần như ông ta. Than hẳn rồi, than đấy mà. Viên công chức lại càng cười khỏe. Ông ta cười hố hố. Còn tôi thì sao? Chả nhẽ tôi đứng nhìn à, thì tôi cũng cười. Khi người bạn đang tiếp chuyện mình cười, lẽ nào anh lại nhăn nhó? Ông ta cười, và tôi cũng cười. Cứ thả sức, cho hai ta cùng vui. Thế ra, ha ha ha, là than đấy, ha ha, ha ha. Một khi người ta đã đến cơn cười thì khó lòng mà nín lại được. Tôi càng cười to hơn, than, ha ha ha. Chúng tôi ôm bụng mà cười đến chảy cả nước mắt. Chỉ thêm tí nữa là tôi ngất đi mất. Rất là than à, ha ha ha, ha ha ha, than hẳn đi rồi. Thế thì không có. Sao không có? Thế mà ông lại cười. Không có, thế nên tôi mới cười, ha 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 ha. Bây giờ thì đáng lẽ thôi không còn cười được nữa, mà phải khóc kia. Nhưng tôi không kìm lại được. Chúng tôi cười vô hồi kỳ trận, cười không tự chủ được nữa. Nhờ trời là họ đặt tôi ngồi xuống ghế, cho cốc nước, bóp má mấy cái, và cho người nước đáy quỷ. Khi đã hơi hồi lại, tôi hỏi, thế là chúng tôi không mua than được à? Đến ngày bán cho khách hàng quen, chúng tôi cũng đã chật vật lắm rồi, huống chi ông là người mới. Thì ông chẳng có đâu. Được rồi, nhưng lúc trời đông mưa rét, thì tổ uyên ương của chúng tôi sẽ ra sao? Ông có thể mua than với 1 điều kiện. Điều kiện gì? Nếu trong nhà ông có ai bị tê thấp, ông mang giấy chứng nhận lại đây, chúng tôi sẽ bán cho ông 1/4 tấn. Nhà ta có ai bị tê thấp không? Tôi gào lên từ ngưỡng cửa. Bà mẹ vợ tôi đáp. Lạy giời, tìm được thuốc rồi à? Đã 10 năm nay mẹ đến khổ vì bệnh tê thấp. Chỉ có giời biết được là thế nào. Bà mẹ vợ đã mở miệng thì còn đủ thứ. Vậy mà cũng có khi bệnh tê thấp của bà mẹ vợ lại được việc đấy. Và chúng tôi lấy được giấy chứng nhận. Chà, nếu lần này mà tôi mua được than, thì không biết sẽ bảo gì với những kẻ bảo tôi. Cậu không mua nổi than đâu. Những giống bi quan. Đang có người ốm thì ai lại đi bán than cho người khỏe cơ chứ. Cứ bị tê thấp đi, người ta sẽ bán than cho. Tôi mang giấy chứng nhận đến. Giấy này không hợp lệ. Còn họ nghĩ là giấy giả mạo. Kể ra thì họ cũng có lý. Bây giờ thiếu gì các kỹ sư ám muội, các bác học giả danh, các thầy kiện cãi láo, các bác sĩ giả hiệu. Họ làm sao mà biết được bác sĩ thật hay giả đã cấp giấy chứng nhận. Vì thế cho nên họ đòi giấy chứng nhận của hội đồng y khoa cấp. Không lẽ cả hội đồng là giả hiệu được? Thủ tục xin giấy chứng nhận của hội đồng y khoa xem ra còn rắc rối hơn việc mua than nhiều. Đến đây thì đừng có tiếc công. Cứ cậy cục đến cùng. 1 tháng sau tôi lấy được giấy chứng nhận của hội đồng. Tôi tóm lấy tờ giấy và bây giờ mới yên lòng. Tôi đem giấy ra cho họ. Rất tiếc là không được ạ. Sao? Giấy chứng nhận đấy mà. Giấy chứng nhận của ông là giấy chứng nhận có bệnh tê thấp. Thì chính các ông đòi giấy chứng nhận tê thấp mà. Ra các ông đòi giấy chứng nhận bệnh ung thư thì chúng tôi cũng đem đến được. Trước kia chúng tôi có bán than cho người có bệnh tê thấp. Nhưng nay than lại ít hơn trước. Nên chúng tôi không bán cho người bị bệnh tê thấp nữa. Nguy to rồi. Thế thì chúng tôi lấy gì để sưởi ấm cho tổ uyên ương? Nhà ông có ai bị lao không? Không. Không thì chúng tôi không biết làm thế nào. Muốn mua than thì phải bị hoa lao mới được. Tôi ghét những giống bi quan. Họ bảo người ta không bán than đâu. Họ chẳng bán cho người bị hoa lao đấy là gì. Các bạn cứ nghĩ xem. Nhờ trời chúng tôi còn được khỏe mạnh sống qua mùa đông này. Đến sang năm tất cả nhà sẽ được mua than cho mà xem. Vì nói gì thì nói, chứ sống ở chỗ lạnh lẽo không có gì sưởi ấm thì chắc chắn là được hoa lao rồi. Tất nhiên là nếu đằng nào cũng phải bán than cho tất cả những người bị hoa lao, thì giá cứ bán ngay cho họ trước khi họ mắc bệnh thì có phải là tốt hơn không? Không, như thế không được. Mà nếu bao giờ chúng tôi bị hoa lao, có khi họ sẽ lại bảo, muốn mua than thì trước hết anh phải chết đi đã. Chúng tôi chỉ bán than để đun nước rửa cho người chết thôi. Thế mà có kẻ dám bảo người ta không bán than đâu. Đã có sự quy định, có luật lệ đặt ra để thi hành. Nếu anh không chết đi thì họ làm sao mà bán than cho anh được. Chuyến này tôi mua được than, tôi sẽ chở đến và vãi ra trước mũi những kẻ nào bảo cậu đừng hòng mua than cho mà xem. Ngọc Bằng dịch. Xót tiền dân. Khách sạn gì mà xây lâu thế cơ chứ? Chứ gì, ngần ấy thời gian thì xây được cả thành phố, chứ đâu có chỉ một khách sạn. Sao lâu thế nhỉ? Hay là ta chọn nhầm cách thầu khoán? Khách sạn này cũng có mấy nhà thầu nước ngoài là xin việc. Không hiểu sao các ông ấy lại ưng nhà này, cũng chẳng phải vì nhà ấy đòi ít, cũng chẳng phải họ làm tốt các hợp đồng khác, cũng chẳng phải vì họ chừa mình. Sự thể ra sao, tôi phải quan sát đã rồi mới dám nói. Hóa ra, làm quan trên cũng nhiều, mà cung cách cũng lắm. Nào mở tiệc ăn mừng, nào cắt băng khởi công, nào quan lớn tự tay đặt viên gạch đầu lấy may, rồi chiêu đãi dưới trên, ăn một miếng nhớ đời, rồi báo chí rùm beng, bài to, ảnh lớn. Ít lâu sau, hàng rào khách sạn tương lai mọc lên. Một hôm có 3 chiếc xe con đỗ cạnh công trường. Nào phải ai xa lạ, chính là các vị quan chức nước nhà bước xuống xem xét bề thế công trường. Sao hành lang lại hẹp thế nhỉ? Ngài trưởng nhóm hỏi. Bẩm quan, cái đồ án thiết kế nó vậy. Người kỹ sư đáp, hành lang đã rộng đến 5 mét. Chắc các ông cho rằng chúng tôi không thấy cái khách sạn này nào bao giờ hắn. Tôi đã ở các hotel ngoại quốc, hành lang của họ còn rộng hơn. Thôi được, cứ cho rằng hành lang như thiết kế đi, nhưng số lượng hành lang ít quá. Khách sạn mà có mấy cái hành lang như thế. Không làm được thì thôi, đã làm thì làm cho ra làm. Tiền dân, tiền nước, phải biết xót chứ. Ông kỹ sư ngậm tâm. Còn các ngài nghĩ thế nào, khách sạn lớn mà có mấy cái hành lang như thế, chẳng phải ít hay sao? Quan lớn hỏi bầy tùy tùng. Hơi ít, thưa ngài. Dạ bẩm ít ạ. Ít quá chứ ạ. Và thế là hợp đồng với nhà thầu ấy bị hủy bỏ. Trong lúc chờ giám định phân xử, bản thiết kế được thay đổi, hành lang nhiều hơn, rộng hơn. Việc thi công đồ án mới đang triển khai, thì một ngày kia lại có mấy chiếc xe con dừng bánh bên đường. Lại có mấy nhà đương chức đến nom việc, đi đầu là một người bệ vệ nhất. Vừa thấy cái lỗ cửa ra vào, ngài hỏi liền. Chỗ này làm gì đấy? Dạ phòng khách đấy ạ. Đại diện hãng thầu mới đáp. Phòng khách? Phòng khách quái gì mà thế này? Dạ bẩm, việc chưa xong, mai kia chúng con lát đá sơn tường kẻ hoa. Hiểu rồi, tức nghĩa là phòng khách chứ gì. Nhưng ta hỏi phòng khách có phải là nơi đấu ngựa không? Làm gì có phòng khách như bãi quần ngựa ấy? Tiền dân, nghĩ mà xót ruột. Bẩm ngài, chúng con làm theo thiết kế. Lạy Chúa, cái mà các anh gọi là thiết kế, nó không phải là bài kinh Koran bất di bất dịch. Phải thay thiết kế, phải thay đi mới được. Nhà thầu chịu nghe, không dám ho he. Theo ý mới, các phòng khách đều được thu nhỏ. Công việc đang chạy thì một hôm lại có mấy quan khách phóng xe con đến xem khách sạn. Ngài đương quyền dẫn đầu đội khảo bạch, nói chung là vui, nhưng đúng lúc ra đến cửa, ngài mới nhìn lên trần băn khoăn hỏi. Thế không làm mái vòm trần cuốn à? Câu hỏi làm nhà kiến trúc sư trẻ tuổi bủn rủn đầu gối. Anh ta chết lặng đi mấy phút. Bây giờ mới đủ sức định thần để hỏi lại. Xin ngài thứ lỗi, con không hiểu, ngài định nói mái vòm trần cuốn thế nào à? Đó mới là kiểu kiến trúc lối thổ. Những người vào khách sạn sẽ là người nước ngoài, vì thế khách sạn phải theo lối thổ. Anh xem nhà cửa nước thổ bao giờ lại không có mái vòm trần cuốn. Nhưng thưa ngài, trong bản thiết kế. Thiết kế là cái gì? Nhà thầu làm thiết kế bao giờ chả vậy? Hỏi biết gì về kiến trúc và tâm hồn ta nào. Các quan tùy tùng cúi cả đầu xuống. Nhà thế này thì ai cần, nhất thiết phải có mái vòm trần cuốn, trông thấy tiền dân tiền nước mà xót cả ruột. Làm mái vòm trần cuốn cho cả nhà thì tốn phí quá, nhà thầu chỉ dám theo tinh thần dân tộc ở đôi chỗ dễ nhất. Công việc xây cất đã đến lúc hòm hòm thì giới chức chính quyền lại theo bánh xe con lăn đến. Ngài quyền cao đi trước buồn rầu nhận xét: ôi già, sao lại làm nhiều hành lang thế nhỉ? Phòng thì ít, lối lại nhiều, ở đây dễ đến lạc như vào rừng, thật xót tiền dân. Làm đi làm lại mãi chẳng còn biết thời hạn ra sao, công việc mịt mùng không dứt, báo chí đã bắt đầu đưa đẩy. Muốn nhanh, nhà thầu phải đổi kiểu mái, nhưng những người tranh luận bất đồng lại nổi dậy. Dùng ngói gì bây giờ, ngói bản xứ hay ngói mắc xê? Cuối cùng phương án ngói bị đổ và mái được làm bằng bê tông thường. Công việc gần xong thì bỗng bụi đường tung dưới bánh xe con. Thế gạch men đâu? Khách sạn thổ mà không có gạch men là thế nào? Các quan khách kinh ngạc hỏi. Sau đó mọi người vào phòng khách. Phòng khách không có một cây cột. Ngài trưởng đoàn bảo: ở đây không có cột, mà cột lại cần. Cầu trời cho mái đừng sập. Bẩm ngài an tâm, không sập được đâu ạ. Chúng con đã tính. Đã tính? Đến lúc nó sập thì đem tính mạng của các anh ra mà trừ à? Ngài quay lại đám sau lưng: thế nào các ông, chân sập được chứ? Bẩm được ạ. Thế nào cũng đổ, nặng thế kia mà, lại còn đồ đạc trên ấy nữa. Rồi người vào đông, thế nào cũng đổ. Nổ như bom ấy chứ. Bao nhiêu là tiền vứt qua cửa sổ, thật xót tiền nhà nước. Các anh nghe không, ai cũng bảo đổ, thêm mấy cái cột, có phải là lạ kiểu. Chiều ý mới, các phòng khách đã có thêm cột. Một ngài dẫn đầu một đoàn lãnh đạo khác đã biến dãy cột vuông thành gạch vụn. Trong sách giáo khoa thư ngài học hồi bé, nghe thấy có ảnh đền đài Hy Lạp toàn cột tròn cả, chứ không lai căng như thế này. Tiền nhà nước vứt ra cửa sổ, thật là xót ruột. Bẩm quan, dễ như trở bàn tay, chúng con sẽ có cột tròn. Đến lúc tường ngoài đã chạm trổ hoa văn, thì một quan lớn đến thăm trách cứ: những công trình hiện đại người ta dựng mặt tiền bằng kính chứ. Cuối cùng rồi cũng đến lúc mọi việc coi là xong xuôi, chỉ còn một việc cuối cùng. Một ngài quan khác nhận xét rằng cầu thang dốc quá, người đứng tuổi lên có phần mệt. Bẩm quan còn thang máy, vì nào trọng tuổi thì còn thang máy. Nếu vậy thì xây cầu thang làm gì, các anh chả biết xót tiền quốc gia, cầu thang cũng phải có ích chứ. Sửa xong cầu thang, một nhà kiến trúc sư nổi tiếng nước ngoài đến thăm. Một kiến trúc chí tác, xứng đáng làm đại bản doanh Liên Hợp Quốc. Gạch men mặt tiền và trên tường, mấy hành lang, mái vòm, trần cuốn, chấn song sắt, hình hoa kim hương. Mái nhà có ô văn, những thứ đó hoàn toàn theo tinh thần Thổ Nhĩ Kỳ. Ngược lại, chóp mái lại theo đúng phong điệu Bắc Âu. Những cầu vòng phòng khách mượn lối cung đình phổ. Phòng khách chính giống lối đại sảnh Aten. Rồi còn những mẫu mực xuất sắc của lối kiến trúc Ý, nhà tắm, nhà vệ sinh dập theo kiểu Mỹ, rồi lối xây Ấn Độ, đường Trung Hoa, tất cả cùng chen vai thích cánh. Tuyệt! Nhà lại kiến trúc ngoại bang thốt lên: làm sao mà các ông có thể đưa nổi mọi lối kiến trúc vào một lâu đài như thế? Chúng tôi xây đi xây lại cái chứ tác này suốt 9 năm đấy, mà lại còn tàn tiện được bao nhiêu tiền dân. Ông chủ nhiệm công trình tự hào đáp lại. Đức Mẫn Dịch.